con đọc tiếp. Ngài là còn phải tu những 30 năm nữa. Tức là vừa ý rồi, nhận được cái tánh Phật của mình rồi. Thế mà thế thì sao lại còn phải tu những 30 năm nữa? Thật rồi, nhưng mà bây giờ còn phải lọc cho sạch. Đấy. Còn phải chiếu kiến năm uẩn. Bao giờ cả năm uẩn nó xong cả. Đấy. Bởi vì năm uẩn là ở Bát Nhã thì gọi là năm uẩn. Ở trong kinh Di Đà gọi là ngũ trược. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Trong kinh Di Đà thì gọi là năm trược. Trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là năm vọng tưởng. Chúng mình năm cái thứ ấy chưa có tiêu trừ. Thế thì cái thấy nhận được tánh của mình chưa phải là mới có nắm được cái cục quặng rồi chứ chưa phải là được vàng. Cho nên còn phải 30 năm chuyên tu để mà lọc. Thanh lọc năm uẩn đều không. Giải thoát là cái ngũ trược. Ở đây Ngài chuyên tu 30 năm, Ngài chuyên làm việc gì nhỉ? 30 năm Ngài làm ba việc: dừng ý, quên duyên và chuyên dòng trí đạo. Ngài làm ba cái việc ấy. Dừng ý tức là làm chủ, không để cho những cái vọng tâm nó làm chủ nữa, dừng nó lại. Thế là dừng ý. Ngoài quên duyên tức là hộ sáu căn, giữ cho sáu căn nó đừng chạm, nó đừng có bén những cái duyên cảnh bên ngoài. Rồi chuyên dòng nơi trí đạo, tức là chuyên an định ở nơi cái tánh Phật của mình. Tức là cũng như Đức Quán Thế Âm, Ngài phản văn ở trong Lăng Nghiêm mình học đó. Ngài phản văn để chuyên nghe cái tánh nghe. Đấy. Nghe gọi là nhập lưu vong sở. Thì nhập lưu ở đây gọi là chuyên dòng trí đạo. Mà trong mình Đức Quán Thế Âm mà vong sở ở đây gọi là ngoài quên duyên. Thì trong thì nhập lưu, ngoài thì vong sở. Và dĩ nhiên là phải dừng ý, tức là cái vọng tâm nó không có nghe theo cái vọng tâm, để mặc cho nó tan đi. Anh nói tiếp, Phật của mình. Đấy, thấy cũng thấy bằng cái căn bản Bồ Đề, nghe cũng nghe bằng cái căn bản Bồ Đề. Cho nên cùng với Thích Ca với Di Lặc, thế nào là với tịnh danh một thọ dụng? Thọ dụng là làm gì? Mặc áo. Thọ của thập phương. Thế với tịnh danh tức là Ngài Duy Ma Cật. Tịnh danh với Lão Bàng là hai vị cư sĩ nổi danh. Coi như là hai vị ông Ngài tịnh danh là coi như là một vị Phật. Tuy người ta là cư sĩ Ngài Duy Ma Cật, nhưng mà coi như ông Phật. Thế một thọ dụng tức là mình cũng ăn cơm, cũng mặc áo, sống sáu căn, sống ở trong sáu trần, cũng thọ dụng như ai, nhưng mà luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn sống với cái căn bản trí, chứ không sống với cái căn bản sanh tử. Thế nào là với Lão Bàng cùng ra vào? Ra vào tức là cái nếp sống hàng ngày của Ngài. Như con vừa nói, tự tại trong hoàn toàn, trong mọi cảnh, trong mọi uy nghi, trong mọi hoàn cảnh. Rồi một cái nếp sống tự tại ung dung, bởi vì sống với tánh Phật rồi. Tất cả những cái hay giờ tốt xấu, được thua mất còn của thế gian này biết rõ nó là giấc mộng rồi, cho nên chẳng bận lòng. Chỉ tùy duyên mà sống với mọi người thôi. Tiếp là cái chỗ sung sướng lắm. Mà địa ngục là cái chỗ khổ sở lắm. Thế nhưng mà cái tâm của Ngài bình tĩnh thản nhiên, như là cái người đi chơi ở trong vườn hoa mà thôi, như người đi dạo mát. Còn hang cọp là cái chỗ đáng sợ lắm, mà cung ma là cái chỗ họ chuyển động mình, họ khiến cho mình bị mất cái sự tu hành, mất cái giải thoát. Họ có cái khả năng, có cái tài về cái việc họ chuyển động chúng ta lắm. Thế nhưng mà Ngài vẫn tự tại, dù đi mặt, dù dọc, dù ngang, vẫn tự tại an nhiên. Thế là nói hoàn toàn Ngài đã sống với cái chân tâm bản tánh, cho nên hoàn toàn làm chủ. Con nói tiếp, khách an nhàn. Thế nhưng sao hình tướng lại như tăng quế? Ngài đâu có vồ vập đon đả. Cho nên đối với cái nếp sống của thế gian, tuy Ngài vẫn sống ở trong thế gian, nhưng mà Ngài đâu có bị những cái cảnh thế gian lôi cuốn. Ngài có bận lòng gì những cái đon đả tiếp khách? Cho nên người ta coi Ngài như một vị tăng quê, như một người tầm thường, ở trên gọi là như ngu như ngốc. Khen không quản ngại, thanh thản như mây bay. Đấy, cái bí quyết vì làm sao mà Ngài cứ thanh nhàn thế. Tại sao? Thanh thì tức là Ngài nhiều việc lắm. Chúng sanh thì không đỡ gọi là vô biên. Chúng sanh đã vô biên thì cái việc làm nó cũng phải vô tận. Ngài vẫn vất vả nhọc nhằn lắm. Thế mà làm sao Ngài lại vẫn cứ kinh thanh là một vị nhàn khách? Sao thế? Con chỉ cho thầy hiểu thế nào gọi là chấp có tướng chúng sanh. Mình thấy có mình độ chúng sanh, rồi lại thấy chúng sanh nó được độ. Cho nên rằng đứa thì tử tế, đứa thì vô ơn, đứa thì độc ác, đứa thì thật thà, đứa thì ngu độ, đứa thì ma lanh. Cái vị mà đã độ chúng sanh là phải đối với không biết bao nhiêu cảnh. Thế nhưng mà vì các ngài đều thấy những cảnh này là hư vọng, như Đức Quán Thế Âm, Ngài chỉ thấy để trên mũ của Ngài một Đức A-di-đà. Cho nên chúng sanh nào Ngài cũng chỉ đối diện với cái tánh A-di-đà của họ. Còn những các cái ngược xuôi hay giờ tốt xấu, các cái tướng mạo cho đến tính nết, cho đến vui buồn của họ, Ngài cũng biết đây họ đang ở trong mộng. Thế cho nên chỉ một bề trông thấy cái tánh A-di-đà, cho nên một lòng tận tình phụng sự chúng sanh, không quản ngại một điều gì cả. Dù làm ơn cho nó 100 lần mà nó bạc ác bất nhân cả 100 lần, Ngài vẫn nguyện độ cho đến ngày nó thành Phật thì thôi, không buông bỏ, không bận lòng. Bởi vì Ngài không đối diện với những các cái cảnh mà chúng ta, cảnh sáu căn sáu trần của chúng mình, Ngài không đối diện với những cái ấy. Ngài thấy cái tánh A-di-đà ở nơi mỗi chúng sanh. Để chúng ta cũng cố gắng niệm Phật tới cái trình độ thứ ba đó, theo Đức Quán Thế Âm niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Thì chị em đối xử với mình kiểu nào chăng nữa, mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái tánh A Di, thấy ông Phật A Di Đà đang có mặt ở thế gian. Còn những cái sự đối xử người ta đối với mình kiểu nào thì đây là cái nghiệp duyên của người ta. Chỉ lo rằng mình chưa đủ khả năng để giác tỉnh cho người ta, chứ đừng bận lòng đến cái chuyện người ta đối với mình hay giờ tốt xấu thế nào. Thế cho nên lúc nào cũng sống với cái tánh A-di-đà, cho nên tâm rỗng lặng như hư không.